Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 8 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Ngày chuyển đổi số quốc gia tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chiều ngày 7 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên năm 2022. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các hiệp hội, hội doanh nghiệp của tỉnh và thành phố, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, địa phương của thành phố và hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các doanh nghiệp, đơn vị, hợp tác xã trên địa bàn. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông tin nhanh tới các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 9 tháng qua. Theo đó, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch COVID-19, nhưng các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố đều đạt kết quả khả quan. Nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 10,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 17,3%, sản lượng chè búp tươi tăng 5,1%. Việc triển khai các công trình, dự án cơ bản đảm bảo kế hoạch, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, v.v. Đặc biệt, thành phố đang tích cực triển khai tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Trong đó, điểm nhấn là chương trình lễ hội đường phố dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2022. Chương trình lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 tại Nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc. Để đạt được những kết quả đó có sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Do đó, đồng chí mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục đồng hành với thành phố thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân đã cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của thành phố. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trao tặng giấy khen cho 20 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2022. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, ngày 7 tháng 10, đồng chí Nguyễn Hoàng Mát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố đã đến thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cộng ở tổ 7 và gia đình ông Nguyễn Ngọc Lương, bệnh binh 61% ở tổ 14, gia đình ông Đỗ Xuân Tiến, bệnh binh 65% ở tổ 5 phường Túc Duyên. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Hoàng Mát đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2022, thông báo một số hoạt động sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố, cũng như niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên khi vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tại đây, các thành viên trong đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, mong muốn các gia đình sống vui, sống khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên, đồng thời tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Ngày 7 tháng 10, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà gia đình chính sách tại các phường xã Huống Thượng, Quan Triều, Đồng Bẩm. Đoàn do đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình tại xã Huống Thượng, gồm ông Trần Văn Việt, thương binh 81% cư trú tại xóm Sộp, ông Nguyễn Văn Bình, thương binh 81% cư trú tại xóm Cậy, ông Nguyễn Văn Bằng, thương binh 81% cư trú tại xóm Đảng, ông Đỗ Duy Hải, thương binh 81% cư trú tại xóm Huống Trung và ông Đoàn Bá Phượng, thương binh 81%, cư trú tại xóm Sộp. Đoàn do đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đi thăm tặng quà các gia đình chính sách tại phường Quan Triều, gồm ông Đặng Đình Thuân, thương binh 41% tại tổ dân phố số 5, ông Hồ Quang Vinh, thương binh 41%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cư trú tại tổ 2, bà Hoàng Thị Kiệm, mẹ liệt sĩ Đào Quang Yên, cư trú tại tổ 10, bà Lê Thị Kim Loan, vợ liệt sĩ Hoàng Văn Nải, cư trú tại tổ 12 và ông Đàm Văn Hòa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 61 đến 80%, cư trú tại tổ dân phố số 12. Đoàn do đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố làm trưởng đoàn đã đi thăm tặng quà 5 gia đình chính sách tại phường Đồng Bẩm, gồm ông Tô Quang Thái, bệnh binh 61% tại tổ dân phố Đồng Tâm, bà Cao Thị Nếp, mẹ liệt sĩ Ngô Minh Duyên tại tổ dân phố Đông, bà Trần Thị Vượng, mẹ liệt sĩ Nguyễn Đức Dự, tổ dân phố Văn Thánh, ông Nguyễn Văn Bình, nhiễm chất độc hóa học 81% tại tổ dân phố Đồng Bẩm và ông Nguyễn Văn Chiến, nhiễm chất độc hóa học 81% tại tổ dân phố Tân Thành 1. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn về những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục cùng với địa phương phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Các đồng chí cũng thông tin nhanh tới các gia đình về các hoạt động của thành phố sẽ tổ chức trong thời gian tới, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố. Các gia đình chính sách cũng bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi trước sự quan tâm động viên của Đảng, Nhà nước đối với người có công, đồng thời hứa sẽ luôn là những người gương mẫu tích cực tham gia các phong trào hoạt động ở địa phương, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ngày 7 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Trần Thị Lợi ở tổ 9 phường Phú Xá. Dự buổi khánh thành có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện các phòng ban chuyên môn, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của thành phố và đại diện Đảng ủy chính quyền địa phương. Bà Trần Thị Lợi là người đơn thân, không chồng, không con, hiện đang sống cùng cháu. Trước đây, bà cùng cháu sống trong căn nhà đã xuống cấp, không đảm bảo cho cuộc sống. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá đã tham mưu rà soát, tiến hành hoàn tất thủ tục, hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Lợi. Sau gần 2 tháng khởi công xây dựng, đến nay ngôi nhà mới rộng gần 70m², 2 gian, mái lợp tôn, nền lát gạch đã hoàn thành với tổng kinh phí thực hiện trên 200 triệu đồng. Trong đó, thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo của thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo của phường 15 triệu đồng. Ngoài ra còn có các tập thể và cá nhân đã chung tay ủng hộ một phần kinh phí. Đây là sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, cũng như sự ủng hộ của các cá nhân và tập thể trong và ngoài địa bàn phường đã chung tay thực hiện hiệu quả chương trình Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Ngày 7 tháng 10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt một liệt sĩ chưa rõ danh tính và hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại đây, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại hòa bình, cuộc sống ấm no cho nhân dân. Được biết, hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính được Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Linh Sơn tìm kiếm và cất bốc ngày 6 tháng 10 năm 2022 tại xóm Bến Đò, xã Linh Sơn. Hài cốt liệt sĩ này được xác định hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp vào khoảng năm 1947-1948 khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu tại địa bàn xã Linh Sơn. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳ, sinh năm 1964, nguyên quán Thịnh Đán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, nay là phường Thịnh Đán. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳ là con thứ ba trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Tháng 4 năm 1981, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Nguyễn Văn Quỳ đã xung phong lên đường nhập ngũ biên chế tại Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 567, Sư đoàn 346, Quân khu 1. Ngày 9 tháng 6 năm 1985, anh đã hy sinh tại xã Thanh Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Sau một thời gian khảo sát, xác minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳ và bàn giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh. Trong không khí trang nghiêm đầy xúc động, hài cốt của hai liệt sĩ đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp nhận, truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên. Chiều ngày 7 tháng 10, tại Nhà văn hóa công nhân Gang Thép, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết hội thi Giai điệu Tuổi Hồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15 năm 2022. Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, 40 đoàn gồm các trường trung học phổ thông, phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đã mang đến hội thi 171 tiết mục hát, múa, độc tấu nhạc cụ. Nhiều tiết mục được ban giám khảo hội thi đánh giá cao do có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu, hoành tráng, sát với nội dung chủ đề xây dựng văn hóa học đường. Đơn cử như các tiết mục Đất nước lời ru, Em là cô giáo vùng cao, Nhà em ở lưng đồi, Sáng mãi tình bạn, Niềm vui của em. Tại chương trình, với sự xuất sắc toàn diện trong các phần dự thi, đoàn thi Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã đoạt giải nhất toàn đoàn khối các đơn vị Phòng Giáo dục Đào tạo. Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đoạt giải nhất toàn đoàn dành cho các đơn vị khối Trường Trung học Phổ thông. Ngoài ra, ban tổ chức trao 15 giải nhì, trao giải ba cho 15 đoàn có thành tích tốt, trao 144 giải cho các tiết mục, ca, múa, độc tấu nhạc cụ và một số giải khác. Ngày 5 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 35 thửa đất tại dự án khu dân cư tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm. Tất cả các thửa đất đều là đất thổ cư, vị trí bám đường quy hoạch rộng 12m và 21m, với diện tích mỗi thửa từ 89,1m2 đến 274,6m2, có mức giá khởi điểm từ 15,2 triệu đồng trên 1m2 đến 20,9 triệu đồng trên 1m2. Hiện trạng các thửa đất đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 17 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2022. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại trung tâm, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời gian 3 ngày, từ ngày 26 tháng 10 đến 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2022. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: từ 8 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7 đường Cách mạng tháng 8, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Tối ngày 7 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phan Đình Phùng tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Với chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên, hơn 500 diễn viên không chuyên đến từ 26 tổ dân phố đã biểu diễn 19 tiết mục hát, múa, các vũ điệu hiện đại và dân vũ. Trước đó, phường đã tổ chức giao lưu văn nghệ các cụm trong phường để lựa chọn các tiết mục tham gia chương trình. Hầu hết các tiết mục tham gia chương trình đều được các tổ dân phố tập luyện công phu từ nhiều ngày qua, vì vậy đã góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật của cả chương trình. Thông qua chương trình đã góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về tình yêu quê hương đất nước, tuyên truyền về truyền thống lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên anh hùng, đồng thời là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, sáng ngày 8 tháng 10, tại nhà thi đấu đa năng phường Tân Thịnh, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi năm 2022. Tham dự giải đấu có hơn 200 vận động viên nam và nữ đến từ 12 tổ dân phố. 18 đội bóng nam và nữ phối hợp được chia hai bảng thi đấu loại trực tiếp vào vòng bán kết tranh các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích ở hai nội dung gồm giải cho lứa tuổi từ 35 đến 49 tuổi và giải cho lứa tuổi từ 50 tuổi trở lên. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức sẽ trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các đội xuất sắc đạt giải. Thông qua giải đấu lần này nhằm phát huy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời là dịp để các vận động viên giữa các tổ dân phố có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, tăng cường tình đoàn kết, nêu cao tinh thần đồng đội, cùng thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Chính vì vậy, tại quyết định số 505 ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân và có khoảng 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ngày chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nói chung của đất nước. Chủ đề của ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay là chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy quảng bá toàn dân, tăng cường sử dụng các sản phẩm dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, ngày 10 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác chuyển đổi số, truyền thông về những thành tựu của quốc tế, của Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên trong công tác chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể, nhất là kết quả triển khai thí điểm, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chuyển đổi số trong cải cách hành chính, hoạt động thương mại điện tử, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng, ra quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại 8 chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, v.v. Ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10 sẽ là hoạt động thường niên để đánh giá kết quả chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trong năm và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Ngày chuyển đổi số quốc gia không chỉ mang ý nghĩa chào mừng, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức cá nhân đã tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn là dấu mốc để đánh giá hoạt động chuyển đổi số hàng năm. Hiện chuyển đổi số cũng là mục tiêu ưu tiên của tỉnh Thái Nguyên để hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện công tác quản lý, điều hành của nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường. Từ đó phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Đến năm 2025, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề đến năm 2030, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, sức hút đầu tư của thành phố Thái Nguyên không chỉ nằm ở vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, hạ tầng được đầu tư đồng bộ hiện đại, mà còn đến từ quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố. Trong đó, yếu tố then chốt là việc triển khai có hiệu quả nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, cũng như triển khai kịp thời các giải pháp để hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được xác định là một trong giải pháp trọng tâm nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư vào địa bàn. Chỉ tính riêng trong năm 2021 và 9 tháng năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ gần 100 dự án với tổng diện tích trên 90 ha, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, đã góp phần để các dự án, trong đó có dự án trung tâm mua sắm Phú Quý Thăng Long Plaza, một trong những trung tâm thương mại đồng bộ, hiện đại, tiện nghi với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng, sớm hoàn thành và đi vào hoạt động. Ông Đào Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Chúng tôi phối hợp với các cơ quan, ban ngành của tỉnh, của thành phố thì thực hiện tốt các công tác tuyên truyền triển khai dự án ngay từ ban đầu, thì thuận lợi là bà con cũng như người dân thì cũng nắm được cái chủ trương của tỉnh, của thành phố thì cũng có sự đồng thuận ủng hộ cao, và cũng qua cái tuyên truyền, qua nắm bắt thì người dân cũng thấy được rằng là các cái dự án nó mang lại cái lợi ích cho xã hội, cho chính người dân.
Ông Nguyễn Huy Quý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Thăng Long cho biết thêm:
Tất cả các cơ quan quản lý của nhà nước và các cơ quan chuyên môn đều vào cuộc, tạo rất là nhiều những cái điều kiện để cho doanh nghiệp tháo gỡ những cái khó khăn, đấy, cũng như là giải phóng mặt bằng, rồi là các cái thủ tục hành chính rất là nhanh gọn. Đấy, chính vì thế cho nên công trình của chúng tôi mới đạt được thời gian thi công là đến giờ phút này là mới được có 10 tháng. Và theo như cái kế hoạch của chúng tôi là 12 tháng đã hoàn thành.
Trong cải cách hành chính, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận một cửa, tăng cường giải quyết dịch vụ công mức độ 3, 4, cùng với đó tổ chức công bố quy hoạch, cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch và giải quyết các kiến nghị của tổ chức cá nhân liên quan đến quy hoạch. Minh chứng cho hiệu quả của các giải pháp trên là hàng loạt công trình dự án có quy mô lớn đã và đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang hiện đại cho thành phố Thái Nguyên. Trong đó phải kể đến các dự án được ký kết từ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và sau thành công của hội nghị này như Danco City, Trung tâm Thương mại Go Big C, Cụng Công nghiệp Sơn Cẩm, dự án Thái Nguyên Tower, Thái Hưng Crown Village. Bà Nguyễn Thị Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng chia sẻ:
Những dự án mang tính trọng điểm phù hợp với quy hoạch chung và phù hợp với xu hướng phát triển của thành phố Thái Nguyên, góp một phần nhỏ vào xây dựng và phát triển Thái Nguyên, sớm đưa thành phố Thái Nguyên trở thành những thành phố năng động, sáng tạo, một trong những thành phố đáng sống bậc nhất của Việt Nam.
Đặc biệt với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt, một số dự án đã được tái khởi động như dự án tổ hợp nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại Thái Nguyên, tòa tháp đôi Pram Thái Nguyên. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả từ các giải pháp của thành phố trong tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai dự án đã đầu tư trên địa bàn. Ông Chu Phương Đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Pram Thái Nguyên cho biết:
Ngoài việc quan tâm sát sao phân loại đánh giá các dự án, thì các đồng chí luôn ghi nhận và động viên để các chủ đầu tư như chúng tôi để nỗ lực dồn toàn tâm, dồn toàn lực để thực hiện dự án, từ đó sẽ đem lại cái hiệu quả kinh tế cũng như là bộ mặt đô thị.
Mục tiêu của thành phố Thái Nguyên là xây dựng đô thị đồng bộ về kết cấu hạ tầng, tạo sự kết nối giao thông các khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trên mọi lĩnh vực. Thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển chính là giải pháp đột phá để thành phố hiện thực hóa mục tiêu này. Tính riêng giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã triển khai trên 400 công trình dự án với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư lớn có uy tín như Vingroup, Indeco, TNT, Danco, Tesco, Saigontel, Himlam, Thailin đã và đang triển khai gần 100 dự án với tổng mức đầu tư trên 200.000 tỷ đồng, chính là minh chứng cho sự đổi mới sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của cấp ủy chính quyền thành phố nhằm tạo sự đột phá cho sự phát triển vì một thành phố Thái Nguyên thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 23 năm ngày dân vận của cả nước. 2. Công tác dân vận trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc 1945-1975. Trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954, Sau khi thành lập nước, đối mặt với vô vàn khó khăn thử thách của thù trong giặc ngoài, Đảng đã xác định những vấn đề cơ bản về đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Từ đó đề ra chủ trương phải huy động được sức mạnh của toàn dân tộc, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến ở miền Nam, vừa xây dựng thực lực mọi mặt cho nhà nước Dân chủ Cộng hòa. Phát động cuộc chiến tranh nhân dân, Trung ương Đảng chủ trương giáo dục, động viên và hướng dẫn toàn thể đồng bào đồng lòng quyết tâm đánh thắng giặc, mỗi người dân đều trở thành một chiến sĩ. Vận động nhân dân tham gia kháng chiến trên mọi mặt trận, vừa huy động vừa bồi dưỡng sức dân, Đảng thực hiện chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, sản xuất kinh doanh, tiến hành giảm tô, giảm tức, giải quyết một phần quan trọng yêu cầu ruộng đất cho nông dân, nâng cao dân trí. Các hình thức và biện pháp đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng hơn với sự thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, Hội Liên Việt vào ngày 29 tháng 5 năm 1946, thu hút thêm các đảng phái yêu nước và đồng bào yêu nước không đảng phái, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, sắc tộc, xu hướng chính trị. Đảng thực hiện chủ trương tăng cường đoàn kết dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng thêm bền chặt khi thống nhất tổ chức Việt Minh Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt ngày 3 tháng 3 năm 1951. Phong trào thi đua ái quốc là hình thức tập hợp toàn dân do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, nhanh chóng được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng sâu rộng, tạo thành sức mạnh cho cuộc kháng chiến kiến quốc. Công tác dân vận đã vận động toàn quân, toàn dân quyết tâm chiến đấu, lao động, sản xuất, đồng thời tăng cường công tác địch vận, làm tan rã hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền, chống địch lập tề. Động viên thanh niên viết đơn xung phong ra chiến trường, hàng chục ngàn dân công đi tiền tuyến, vận tải lương thực, thực phẩm, vũ khí, phục vụ các chiến dịch. Cao điểm là thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ, tạo nên sức mạnh, tiền đề vững chắc để kế thừa, phát huy trong các giai đoạn cách mạng tiếp theo. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, miền Bắc hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, bước vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhiều nhiệm vụ nặng nề, đó là củng cố chính quyền, khôi phục đất nước, ổn định kinh tế xã hội, đời sống nhân dân, an ninh trật tự, đoàn kết dân tộc sau chiến tranh. Miền Nam tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong điều kiện khó khăn, phải xây dựng thế và lực cho cách mạng, chống các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong điều kiện đất nước tạm thời bị chia cắt hai miền, Đảng ta luôn quan tâm củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mặt trận và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Ngày 10 tháng 9 năm 1955, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời, tăng cường đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ, động viên đồng bào chiến sĩ nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và hết lòng đáp ứng các yêu cầu của cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam. Tại miền Nam, ngày 20 tháng 12 năm 1960, Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam họp tại vùng căn cứ Tây Ninh quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhờ chú trọng đổi mới nội dung và phương thức, công tác dân vận được triển khai sâu rộng trong các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các tầng lớp nhân dân trong nước và nhân dân yêu trụng hòa bình trên thế giới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Góp phần động viên đến mức cao nhất sức người sức của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam và làm hậu thuẫn vững chắc cho quân và dân miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Với đại thắng mùa xuân năm 1975, nước ta đã bước sang một thời kỳ mới, thời kỳ hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 10 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. khu vực phía đông nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.